Đan Vũ Càn Khôn, chương 965, bảy tên võ thánh, góc truyện audio.com, vậy ngươi có đánh hay là không? Nhưng Hỏa Tông lại ngay cả liếc nhìn hắn một cái cũng không thèm, chỉ là trong miệng lạnh lùng nói. Hắc hắc, tuy Hỏa Tông ngươi không có thành ý hợp tác nhưng bản độc thánh lại xuất ra thành ý, bây giờ chúng ta liên thủ trước giết chết tiểu tử này, sau khi lấy được Đan Vũ Thần Đỉnh, lại giải quyết vấn đề giữa chúng ta. Mà Xích Phát độc thánh vào lúc này lại hít một hơi, cuối cùng vẫn là vừa cười vừa nói. Xích Phát độc thánh hắn tâm ngoan thủ lạt, gây thù hằn bốn phía, còn có thể sinh tồn đến bây giờ, tự nhiên cũng không phải là loại người ngu xuẩn. Hắn cũng biết cách nghĩ của Hỏa Tông không khác gì mình, nhưng ở thời điểm này hắn cũng biết muốn giết chết Tần Phàm, liên thủ cùng Hỏa Tông là biện pháp duy nhất rồi. Mặt khác hắn đối với độc công của mình cũng rất có lòng tin, tự tin mình cuối cùng nhất định có thể cướp được Đan Vũ Thần Đỉnh. Hừ, ta nghĩ hai người các ngươi cũng đã nói đủ rồi a. Tần Phàm ở một bên lạnh lùng nhìn xem hai người đạt thành hiệp nghị, lúc này rốt cục mở miệng nói. Hai bát cấp võ thánh đối phó ta một tam cấp võ thánh, hai người các ngươi cũng không phải hạng người vô danh, chẳng lẽ không sợ bị người trong thiên hạ chế nhạo sao? Ha ha, Tần Phàm, ngươi cũng không cần nhiều lời như vậy, thế giới này cường giả vi tôn, vì lợi ích đại nhân vật nào không có làm qua vài sự tình không thể lộ ra ngoài ánh sáng, dù sao sự tình hôm nay là sẽ không truyền đi ra ngoài. Xích Phát độc thánh lần nữa xuồng xã cười to tứ phía nói. Mà lúc này Hỏa Tông lại không nói gì, bởi vì hắn biết rõ vì Đan Vũ Thần Đỉnh, hết thảy đều đáng giá. Hắn vì Đan Vũ Thần Đỉnh này, đã chết đệ tử sủng ái nhất, ở thời điểm này là không thể nào lại tay không mà về. Buồn cười, thật sự là buồn cười, chẳng lẽ các ngươi thật sự khờ dại như vậy, cho rằng hứng thú đối với Đan Vũ Thần Đỉnh có chỉ có hai người các ngươi sao? Lúc này Tần Phàm lại bỗng nhiên lắc đầu, có chút trêu tức nhìn xem hai người nói ra. Ngươi nói cái gì? Thần sắc của hai người Xích Phát độc thánh cùng Hỏa Tông ở lúc này rốt cục trầm xuống, sau một lát đều đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Ha ha, các vị tiền bối cường giả đối với Đan Vũ Thần Đỉnh có hứng thú, cũng đã tới rồi, không bằng đều đi ra cho mọi người gặp mặt a. Cũng vào lúc này, đột nhiên Tần Phàm cười lớn nói, sau đó một quyền oanh về phương xa. Bạn đang xem chuyện được sao chép tải. Chuôn phao, vn.com, thời điểm quyền ra, một móng vuốt thanh long cự đại, dùng một loại xu thế cường hoành bá đạo, trực tiếp xé toang hư không, chấn động trọng trọng không gian, trực tiếp hướng về chỗ núi rừng rất xa chộp tới. Oanh, ở dưới móng vuốt thanh long cực lớn này chà đạp xuống, xa xa mảng lớn cây cối trực tiếp bị phá hủy, núi đá cũng theo đó bị đánh trúng thành phấn vụn. Cũng ngay ở bên trong núi rừng sụp đổ, một ít bóng người giấu ở trong đó, rốt cục không cách nào che giấu xuống nữa, nhao nhao từ trên mặt đất bay lên trên bầu trời. Từng đạo thân ảnh xuất hiện, một cổ khí tức cường đại cũng lập tức trùng kích thương khung, rung chuyển phía chân trời. Có thể biết rõ, những bóng người vừa xuất hiện này, không có một cái là thế hệ đơn giản, từng cái đều có được thực lực võ thánh hậu kỳ cực kỳ cường đại. Nếu như xuất hiện ở địa phương khác, từng cái đều là đại nhân vật quát tháo một phương. Chứng kiến những người này xuất hiện, sắc mặt của Hỏa Tông càng là không khỏi đại. Góc truyện audio.com, biến, phải biết rằng hắn vẫn là Dược Vương Cốc trưởng lão, đại biểu cho toàn bộ luyện đan sư trên Vũ Thiên Đại Lục, địa vị Dược Vương Cốc cực cao, hắn thân là một trong tam đại cự đầu, danh vọng địa vị tự nhiên cũng là không thấp. Nếu như hôm nay sự tình hắn cùng Xích Phát độc thánh có cấu kết truyền đi, không chỉ có địa vị Dược Vương Cốc trưởng lão của hắn khó bảo toàn, hơn nữa từ nay về sau danh vọng trên đại lục sẽ xuống dốc không phanh, sự tình này hắn là khó có thể tiếp nhận. Hỏa trưởng lão, ta đã khuyên qua ngươi, đáng tiếc ngươi không nghe, ta nghĩ hôm nay uy danh Dược Vương Cốc trưởng lão của ngươi là muốn hủy hoại trong chốc lát rồi. Sau đó Tần Phàm nhìn những thân ảnh bay tới kia, sau đó lại nhìn Hỏa Tông, mang theo một ít thương cảm nói. Tần Phàm, ngươi cũng không cần đứng nói không đau lưng, hôm nay ngươi xuất hiện ở chỗ này cũng là vì Đan Vũ Thần Đỉnh mà đến, không có người sẽ nguyện ý đem chuyện như vậy tuyên dương đi ra ngoài, ý nghĩ của ngươi sẽ không thực hiện được đâu. Tuy lúc bắt đầu Hỏa Tông cả kinh, nhưng rất nhanh cũng chấn định xuống dưới nói ra. Ngươi nói cũng không phải sai, xuất hiện ở chỗ này, hoàn toàn chính xác không có một ai là có ý tốt cả. Nghe được Hỏa Tông nói, Tần Phàm cũng lộ ra một vòng vui vẻ, sau đó ánh mắt lại lần nữa quét về phía những bóng người cường đại xa xa kia, ánh mắt có chút ngưng tụ nói ra. Ly Hỏa Đan Vương, ngươi nói có đúng hay không? Kỳ tích chi tử, không hổ là kỳ tích chi tử, vậy mà ở thời điểm này còn có thể bảo trì bình tĩnh như thế. Trong những bóng người xa xa kia, một thanh âm vào lúc đó nói ra, chủ nhân, cái thanh âm này, đúng là Ly Hỏa Đan Vương Chư Cát Lăng ở bên trên luyện đan đại hội cùng Tần Phàm từng có qua một ít khúc mắc. Bất quá bản Đan Vương thật sự cũng không nghĩ ra trên người của ngươi vậy mà sẽ có bảo vật như Đan Vũ Thần Đỉnh, trách không được ngươi ở tuổi còn nhỏ, có thể có được thành tựu như thế, không chỉ là thuật luyện đan xuất thần nhập hóa, còn ở 21 tuổi trở thành võ thánh. Thật sự là để cho người kinh ngạc a hát. Sau đó Ly Hỏa Đan Vương này cũng không hề che giấu tham niệm của mình, nhìn xem Tần Phàm nói thẳng. Hôm nay ý đồ của chúng ta đến có lẽ ngươi cũng rõ ràng, ngươi vẫn là ngoan ngoãn giao Đan Vũ Thần Đỉnh ra, như vậy còn có thể ăn ít đau khổ một chút. Những người chúng ta đã đến nơi này, đối với chuyện đã xảy ra ở hôm nay tự nhiên là không có người nói ra đi ngoài. Ly Hỏa Đan Vương này vốn là ở bên trên luyện đan đại hội phát hiện dược đỉnh của Tần Phàm ẩn chứa huyền bí, chẳng qua là khi đó hắn nhất thời không có nhớ lại cái kia dĩ nhiên là Đan Vũ Thần Đỉnh, về sau điều tra tư liệu xác nhận liền khiếp sợ không thôi. Sau đó hắn liền lập tức mời 2 gã võ thánh đến đây truy tung Tần Phàm, hắn thân là Đan Vương, tự nhiên có không ít cường giả muốn cùng hắn kết giao, nhưng hắn cũng sợ liên kết cùng võ thánh càng mạnh hơn nữa đến đây, sẽ dễ dàng phát sinh tranh chấp, vì vậy liền mang theo 2 gã thất cấp võ thánh đến đây. Dù sao hắn cho rằng cho dù Tần Phàm cường đại hơn nữa, đoán chừng cũng chỉ là miễn cưỡng so sánh với thất cấp võ thánh mà thôi. Hắn là bát cấp võ thánh tăng thêm 2 gã thất cấp võ thánh, hắn cho rằng đã nắm chắc đầy đủ rồi. Chỉ là hắn tuyệt đối không thể tưởng được Tần Phàm ở trong thời gian ngắn như vậy thực lực lại lần nữa tăng lên nhiều thế, kia cũng thật không ngờ trừ hắn ra còn có những người khác. Góc truyện audio.com cũng nhận ra Đan Vũ Thần Đỉnh, hơn nữa nhao nhao truy tung mà đến. Thì thật người nhận ra Đan Vũ Thần Đỉnh cũng chưa chắc chỉ có những người này, chỉ là có chút người kiêng kỵ thực lực của Tần Phàm không dám đến đây mà thôi. Chậc chậc, chư vị thật là để mắt tại hạ a hát, 1, 2, 3. Tổng cộng đã đến 5 vị võ thánh, từng cái đều là siêu cấp cường giả, ít nhất cũng ở thất cấp võ thánh trở lên, trận hình như vậy cũng có thể phá hủy một quốc gia rồi. Tần Phàm nhìn xem vài đạo khí tức cường đại đối diện, trong miệng cười lạnh nói. Ở bên trong 5 tên võ thánh mới đến, Tần Phàm nhìn ra được có 2 người là cùng Ly Hỏa Đan Vương chung một chỗ, có lẽ đều là thất cấp võ thánh, mà có 2 người là lão quái vật xem ra đã ngoài 100 tuổi, phân biệt lơ lửng ở hai bên, cũng không phải cùng một nhóm với Ly Hỏa Đan Vương, nhưng thực lực tựa hồ lộ ra càng thêm khủng bố. 5 người này, hơn nữa cộng thêm Xích Phát Độc Thánh và Hỏa Tông, tổng cộng có 7 tên võ thánh hậu kỳ siêu cấp cường giả. Dù là Tần Phàm như thế nào cũng không nghĩ ra cái Đan Vũ Thần Đỉnh này vậy mà sẽ có lực hấp dẫn lớn như thế. Nếu thay đổi là người bình thường, cho dù đồng dạng là cảnh giới bát cấp võ thánh siêu cấp cường giả, đối mặt với trận hình như vậy đoán chừng cũng đã không dám lên tiếng, thậm chí ngoan ngoãn giao đồ vật ra rồi. Dù sao đồ vật có thể nghĩ cách lấy lại, không có trọng yếu bằng tánh mạng, bảo bối gì cũng phải cần có tánh mạng mới có thể sử dụng a. Không thể nghi ngờ coi như là bát cấp võ thánh cũng khó có thể ngăn cản được nhiều võ thánh hậu kỳ cường giả liên thủ như vậy. Tần Phàm, thất phu vô tội, hoài bích có tội, ngươi cũng không cần phải vùng vẫy vô ích, vẫn là nhanh giao Đan Vũ Thần Đỉnh ra đi. Mà lúc này, ngoại trừ trận hình của Ly Hỏa Đan Vương ra, một trong 2 lão quái vật khác cũng mở miệng nói, người này mặc áo choàng màu đỏ thắm tựa hồ cũng là một cường giả rất có địa vị. Muốn cầm Đan Vũ Thần Đỉnh trên người của ta, vậy thì xem các ngươi có bổn sự này hay không rồi. Nghe vậy Tần Phàm lại cười lạnh lần nữa nói, hừ, gian ngoan mất linh, hắn đã không chịu giao thần đỉnh ra, như vậy chúng ta liền trước cùng nhau chém giết hắn, để cho hắn không cách nào chạy trốn, sau đó chúng ta lại riêng phần mình, bằng năng lực thủ đoạn tranh đoạt a. Một lão quái vật mặc áo choàng tơ lụa màu xanh da trời khác lúc này hừ lạnh nói ra. Ha ha, tốt, quả nhiên là càng già càng không biết xấu hổ, các ngươi đã không biết xấu hổ Tần Phàm ta cũng không muốn nói nhiều nữa. Muốn cầm dược đỉnh của ta các ngươi liền chuẩn bị trả giá thật nhiều a. Lúc này Tần Phàm phát ra một tiếng cuồng tiếu âm thanh chấn cửu thiên, hắn ngạo nghễ quay mắt về phía 7 tên võ thánh, sừng sững không sợ. Sau một khắc ở bên trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, ánh mắt của Tần Phàm bỗng nhiên trở nên huyết hồng, sau đó một loại nhiệt độ cao đột nhiên xuất hiện, quần áo toàn thân hắn cơ hồ là lập tức muốn hóa thành cho tàn, mà ở sau lưng của hắn, 2 đạo hào quang đen kịt xì ra, lập tức hóa thành một đôi cánh màu đen cuồn cuộn liệt diễm. Bất tử chu tước huyết mạch bị kích hoạt, lúc này đây là Tần Phàm chủ động kích hoạt lên huyết mạch bất tử chu tước. Kích hoạt huyết mạch bất tử chu tước này, phải là lúc chu tước ma trùng cảm nhận được khí tức tử vong cùng hủy diệt mới có thể bị kích phát, nếu ở dưới tình huống bình thường, Tần Phàm cũng không có nắm chắc tuyệt. Góc truyện audio.com đối kích hoạt được, bất quá bởi vì vừa rồi ở bên trong so đấu cùng Xích Phát Độc Thánh, ở trong thể nội của hắn lưu lại đại lượng kịch độc, mà những kịch độc này tuy bị Thanh Long Chi Tâm tạm thời áp chế thành độc châu, nhưng trên thực tế là còn không có biến mất đấy. Ở dưới tình huống bất lợi đối mặt 7 tên võ thánh như vậy, cuối cùng Tần Phàm cũng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần, đem toàn bộ những độc chất này trùng kích đến chu tước ma trùng ở gần lưng, dùng một phương thức dốc sức liều mạng kích phát huyết mạch bất tử chu tước đi ra. Nếu như thất bại, những độc châu ngậm lấy kịch độc này nhất định sẽ lần nữa khuếch tán trong thể nội, hậu quả một phát không thể vãn hồi. May mắn, hắn thành công rồi. Mà ở thời điểm này, Cầu Bách Hải ở cách chiến trường rất xa vẫn còn trong chữa thương cũng kinh ngạc nhìn xem Tần Phàm trên bầu trời. Tần Phàm lúc này, tóc đen bay múa, hắc dực che bầu trời, một loại lực lượng viễn cổ cường đại ở giữa thiên địa không ngừng lưu động lấy. Gió nổi mây phun, khí tức của Tần Phàm đột nhiên kéo lên cường đại còn có lực trùng kích làm cho người ta rung động nhân tâm kia, thậm chí để cho những đại nhân vật quát tháo một phương này cũng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Cái này, Tần Phàm hắn đến tột cùng là thi triển cấm kỹ gì? Thật không ngờ khủng bố như vậy, nhìn xem Tần Phàm lúc này như ma thần hàng lâm, tất cả mọi người ở đây đều là thế hệ tiếng tăm lừng lẫy trên đại lục nhưng cho dù là những siêu cấp các cường giả kia, vào lúc này cũng nhịn không được trong lòng có một tia rung động hiển hiện. Lúc này năng lượng ở bốn phía Tần Phàm bắt đầu khởi động, ngay cả bọn người Ly Hỏa Đan Vương cùng Hỏa Tông là bát cấp võ thánh cũng kiêng kỵ không thôi. Trên bầu trời lúc này Tần Phàm nắm chặt hai đấm, con ngươi huyết hồng lạnh lùng nhìn xem bảy đại võ thánh ở dưới, hắn đối với cổ lực lượng hiện tại trong thân thể mình này, cũng cảm giác được có chút ngoài ý muốn. Niết bàn hắc viêm kia cũng vô cùng cường đại, chỉ là vừa xuất hiện, liền bốc hơi sạch sẽ tất cả độc lực của xích phát độc thánh lưu lại trên người hắn rồi. Lực lượng ma trùng trong cơ thể Tần Phàm là sẽ theo cảnh giới cùng thực lực của hắn tăng lên mà kích phát ra, sau khi Tần Phàm đạt tới cảnh giới tam cấp võ thánh, lúc này đây huyết mạch che giấu bất tử chu tước trở nên càng thêm cường đại so với trước đây lúc đối chiến với Phong Thái Thương còn muốn mạnh hơn không ít. Nếu như hiện tại đối thủ của hắn là Phong Thái Thương, hắn tin tưởng chỉ là niết bàn hắc viêm kinh khủng kia cũng đủ để trực tiếp đốt cháy đối phương đến chết rồi. Coi như là thất cấp võ thánh khác so với Phong Thái Thương càng mạnh hơn nữa, chẳng hạn như Cầu Bách Hải chẳng hạn, ở dưới cổ lực lượng này, đoán chừng cũng không có thể chịu đựng được bao lâu. Cũng vào lúc này, hai con ngươi của Tần Phàm mạnh mẽ ngưng tụ, ánh mắt rơi vào trên người hai gã thất cấp võ thánh xa xa mà Ly Hỏa Đan Vương mang đến kia. Hai người này xem như là yếu nhất trong chàng rồi, bởi vì hiện tại nhân số ở giữa sân quá nhiều, khi đối phó có thể trực tiếp vây quanh hắn ở chính giữa, hắn muốn chạy trốn cũng trốn không thoát cho nên Tần Phàm phải mau chóng giảm bớt nhân số của đối phương xuống. Nháy mắt sau đó, chư vị, trò chơi đã bắt đầu. Khóe miệng của Tần Phàm có chút dương lên, sau đó liền trông thấy thân hình của hắn vào lúc này vô cùng nhanh lóe lên, thật. gocchuyenaudio.com Giống như chỉ thấy một đạo hắc quang hiện lên trên bầu trời, sau đó liền nhìn thấy hắn ở trong một cái nháy mắt lập tức xuyên qua một đoạn khoảng cách cực lớn, đi tới trước mặt một gã thất cấp võ thánh trong đó. Cách chương.